là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh huyện Trạm Tấu đẩy mạnh phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, tiếp đó là ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Văn Chấn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ công bố xã Gia Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung tay hoàn thiện 19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 39,1 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,1%, kết cấu hạ tầng nông thôn được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu giao thương và sản xuất của người dân. Tại lễ công bố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Hội, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và xã Gia Hội đã khen thưởng cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Gia Hội năm 2022. Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao 120 suất quà, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Ngày 12 tháng 1, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức gặp mặt tuyên dương trí thức trẻ tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2022. Thời gian qua, đội ngũ trí thức trẻ tỉnh Yên Bái đã nỗ lực xung kích tình nguyện sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó nòng cốt là hoạt động của câu lạc bộ trí thức trẻ. Năm 2022, câu lạc bộ trí thức trẻ đã chủ động triển khai và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và định hướng cho hội viên. Các chi hội phát huy tinh thần xung kích sáng tạo trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hàng năm, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức cuộc thi trí thức trẻ với giải pháp sáng kiến. Theo đó, năm 2022, cuộc thi đã thu hút gần 100 ý tưởng giải pháp sáng kiến được đề xuất và áp dụng vào thực tế, phục vụ công việc. Trong năm đã có trên 3.000 ý tưởng giải pháp sáng kiến của trí thức trẻ và đoàn viên thanh niên được đăng tải trên Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, các thành viên câu lạc bộ còn tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vận động hội viên hiến trên 1.000 đơn vị máu. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao giải cuộc thi Em yêu Yên Bái quê em và cuộc thi Trí thức trẻ với sáng kiến giải pháp mới. Tỉnh đoàn Yên Bái đã tuyên dương 30 trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022.
Dịp đầu xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên đã diễn ra 7 lễ hội truyền thống từ ngày 3 đến 15 tháng Giêng nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi lành mạnh của nhân dân và thu hút khách tham quan. Theo đó, nhiều lễ hội được tổ chức với quy mô lớn như lễ hội Đình Làng Dọc được tổ chức trong 2 ngày 22-23 tháng 1, tức mùng 3, mùng 4 tháng Giêng. Tại Đình Làng Dọc, xã Việt Hồng, lễ hội Đình Đền Quy Mông sẽ tổ chức vào ngày 28 tháng 1, tức mùng 7 tháng Giêng. Tại Đình và Đền Quy Mông, xã Quy Mông, lễ hội Đình Cường Thịnh được tổ chức vào ngày 28 tháng 1, tức mùng 7 tháng Giêng, tại Đình Cường Thịnh, xã Cường Thịnh. Lễ hội Đình Hòa Quân diễn ra vào 31 tháng 1, tức mùng 10 tháng Giêng, tại Đình Hòa Quân, xã Minh Quân. Cùng với đó là lễ hội Lồng Tồng sẽ diễn ra ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng tại Sân Vận Động và Đình Kiên Lao, xã Kiên Thành. Lễ hội Đền Hóa Cuông diễn ra ngày 5 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng tại Đền Hóa Cuông, xã Hòa Cuông. Và lễ hội Đình Làng Xây diễn ra vào ngày 5 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng tại Đình Làng Xây, xã Bao Đáp.
Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ngoại A tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Lan Tỏa Yêu Thương Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái, tại chương trình Tết Nhân Ái đã tổ chức các hoạt động thi gói bánh chưng, giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, cắt tóc miễn phí, giúp đỡ người già cô đơn không nơi nương tựa, đặc biệt là tặng 107 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chương trình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, giúp bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc và đầy đủ hơn.
Với 2023 chiếc bánh chưng được gói, thầy và trò nhà trường, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã trao tặng cho các đối tượng là trẻ em mồ côi, học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng, người già neo đơn, người nhiễm chất độc da cam ở nhiều đơn vị, xã, phường, trường học. bệnh viện như Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, xã Nậm Mười, xã Nghĩa Tâm, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Dream Orchids, Trung tâm Hương Giang, Hộ đặc biệt khó khăn tại thành phố Yên Bái và trao tặng cho 360 chiếc bánh cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với đó, nhà trường tặng 20 triệu lì xì chúc mừng năm mới cho 40 người già neo đơn của thị xã Nghĩa Lộ, phối hợp với các nhà tài trợ tặng 323 suất quà và hơn 300 bộ quần áo cho học sinh, gia đình chính sách đang học tập tại trường. Những hoạt động này đã góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc trong các thế hệ học sinh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn hiện có, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn chỉ đạo cán bộ các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền các địa phương trồng và phát triển được hàng nghìn hecta rừng phòng hộ đầu nguồn, qua đó góp phần nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn lên 6-7%, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới hơn 1.500 hecta rừng, trong đó có trên 1.000 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn, còn lại là rừng sản xuất. Do điều kiện nhiều đồi núi cao hiểm trở, đặc biệt là thời tiết khí hậu khắc nghiệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã lựa chọn các chủng loại cây phù hợp để đưa vào trồng và phát triển. Chị Vũ Thị Uyên, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý rừng huyện Trạm Tấu nói.
Ở trên vùng cao huyện Trạm Tấu trên này thì là thời tiết khí hậu nó cũng khắc nghiệt hơn ở dưới kia. Cái thời gian mà rét nó sẽ rét hơn ở dưới cái vùng thấp của mình và nó từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau là nó có hiện tượng gió phơn, tức là gió lào ấy ạ. Nên là nó ảnh hưởng, nên là nếu mình đưa các cái loài cây ở dưới vùng thấp lên đây thì nó không phù hợp. Nó cái sức chịu đựng của nó sẽ là kém. Thế nên chính vì thế nên là ban quản lý chúng tôi bắt đầu mới là chủ yếu là hàng năm trồng rừng là chủ yếu là sẽ trồng những cây bản địa gỗ lớn là cây pơ mu, cây thông, tô hạp, vối thuốc và sơn tra. Thì những năm gần đây thì cái cây sơn tra ấy thì là cái về giá trị kinh tế chủ yếu là bây giờ trồng là trồng phòng hộ, thế nhưng mà nó cũng mang được cả tính chất về giá trị kinh tế cho người dân. Dự kiến là đến tháng 4, tháng 5 là chúng tôi sẽ là đảo bầu lần 1 và đến tháng 6 là chúng tôi đã đảo bầu lần 2, đến tháng 7, tháng 8 là chúng tôi bắt đầu là xuất cây, cây đủ tiêu chuẩn là chúng tôi sẽ xuất cây cho người dân mang đi trồng.
Những năm qua, nhiều cán bộ kỹ sư kỹ thuật của ngành nông lâm nghiệp và ban quản lý rừng Trạm Tấu đã tích cực nghiên cứu để chuyển đổi đưa các loại cây lâm nghiệp giống mới có giá trị kinh tế cao vào trồng và phát triển ở vùng cao. Song do khí hậu thời tiết, đất đai thổ nhưỡng không đảm bảo nên không đạt hiệu quả. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng cho vùng đất này chỉ có các giống cây bản địa như thông mã vĩ, pơ mu, re rổi, sơn tra, vối thuốc mới phù hợp. Trung bình mỗi năm, Ban Quản lý rừng Trạm Tấu trồng và phát triển thêm được từ 200 đến 300 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn, khoanh nuôi tái sinh được từ 700 đến 1.000 hecta. Năm 2022 đã trồng mới được trên 320 hecta rừng các loại, đạt 100% kế hoạch. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là thông, pơ mu, re, vối thuốc và sơn tra, tập trung chủ yếu ở các xã Xà Hồ, Bản Mù, Túc Đán. Năm 2023, huyện được giao kế hoạch trồng mới hơn 350 hecta rừng, trong đó có 250 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn và 70 hecta rừng sản xuất. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm nay, Ban Quản lý rừng Trạm Tấu đã và đang tích cực chỉ đạo cán bộ công nhân tiến hành gieo ươm cây giống phục vụ cho trồng rừng. Đến nay đã gieo ươm được trên 400.000 cây giống các loại gồm pơ mu, mận rừng, đào rừng, vối thuốc, tô hạt, sơn tra và thông mã vĩ. Trong đó riêng thông mã vĩ đã gieo ươm được hơn 200.000 cây, còn lại là các loại giống cây khác, đảm bảo đủ để phục vụ cho vụ trồng rừng cuối năm. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ đầu chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kế hoạch trồng rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và Ủy ban nhân huyện. Thì Ban Quản lý Trạm Tấu đã phối hợp với chính quyền địa phương, thứ nhất là họp thôn tuyên truyền cho nhân dân thực hiện cái kế hoạch trồng rừng của kế hoạch năm 2023, đã phân bổ tới địa bàn các xã. Thứ hai là tuyên truyền cho nhân dân thực hiện cái dành cái quỹ đất trống để thực hiện trồng rừng. Thứ nhất là ưu tiên cái quỹ đất trống để phối hợp với cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu và chính quyền địa phương các xã, cán bộ địa chính, ủy ban nhân xã chúng ta khảo sát thiết kế điều kiện lập địa phù hợp để lập hồ sơ thiết kế trồng rừng vào kế hoạch năm 2023. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn giống cây trồng để trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Thứ nhất, ưu tiên những cây bản địa, cây pơ mu, cây tô hạp và cây thông cũng cây bản địa để phù hợp với lập địa để trồng điều kiện làm sao phù hợp để cây phát triển tốt nhất.
Cùng với trồng và phát triển diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, hàng năm Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu còn chỉ đạo nhân dân khoanh nuôi và tái sinh được hàng trăm hecta. Trong năm 2022, đã khoanh nuôi tái sinh được gần 1.600 hecta, chăm sóc trên 500 hecta rừng từ 2 đến 4 năm tuổi, quản lý bảo vệ được trên 37.700 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn. Trên địa bàn không có vụ cháy rừng và phá rừng nào xảy ra. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong công tác phát triển rừng thì tập trung vào cái việc trồng mới rừng, trong đó có vận động nhân dân tự đầu tư nguồn lực trong nội của nhân dân để phát triển rừng sản xuất. Thứ hai nữa là tranh thủ các cái nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài và hỗ trợ của tỉnh để bảo vệ trồng rừng phòng hộ. Nội dung về công tác bảo vệ rừng thì tập trung cho công tác chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là lực lượng nòng cốt hạt kiểm lâm sẽ tăng cường trong công tác kiểm tra, kiểm soát các hiện trạng rừng của các xã, thế và tăng cường công tác dự báo, cảnh báo trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt về các cái quy định về phòng cháy chữa cháy trong các mùa hanh khô, thế và đối với các ngành chức năng của huyện thì sẽ thành lập các cái đoàn đi kiểm tra về trong công tác bảo vệ phát triển rừng, trong đó thì sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở ở ngay từ những cái khi mà mới phát sinh, và đặc biệt là hướng dẫn cấp xã trong cái việc là xử lý các cái vụ việc vi phạm liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn của các xã.
Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, công nhân, các đội sản xuất của Ban Quản lý rừng huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh gieo ươm và sản xuất cây giống để có nguồn cây giống chất lượng, tiếp tục đưa vào trồng và phát triển diện tích rừng để nâng độ tàn che phủ của rừng trên địa bàn lên trên 70%.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới sắp về, không khí xuân rạo rực, vui tươi đang len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường làng ngõ xóm. Trong hơi ấm của mùa xuân, những miền quê nông thôn mới ở Văn Chấn như bừng lên sức sống mới với nhiều đổi thay. Những tuyến đường, những ngôi nhà cao tầng, những công trình được đầu tư xây dựng kiên cố khang trang đưa đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.
Xã Gia Hội, những ngày này đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười vui. Trong niềm vui, nhân đôi vừa đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bà con nhân dân các thôn bản đang tích cực cải tạo cảnh quan môi trường để đón một mùa xuân trọn vẹn, cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, đón xuân mới. Bà Cầm Thị Mẫn phấn khởi chia sẻ.
Gần Tết rồi, anh em chúng tôi thì về dọn dẹp cùng xóm, cùng làng. Riêng tôi thì phấn khởi cho nó sạch sẽ. Xong thì mấy tuần về làm vệ sinh viện một lần, anh em cùng nhau về giúp làm sạch sẽ, dọn dẹp, vệ sinh.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Hội phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và người dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã Gia Hội đạt trên 39 triệu đồng một người một năm. Hiện toàn xã có 8,2 km đường nằm trên trục đường quốc lộ 32, hơn 11 km đường thôn bản và đường liên thôn. Đến nay đã được bê tông hóa, chiều rộng nền đường tối thiểu từ 3m đến 4,5m. Cùng với đó, xã Gia Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới để nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện. Ông Lò Văn Kiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Hội huyện Văn Chấn cho biết.
Tiếp tục duy trì và phát triển bền vững tổng thể về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng tiếp tục xây dựng, ban hành nghị quyết cũng như kế hoạch để làm sao mà duy trì được các tiêu chí, nhất là tiêu chí về 17, tiêu chí về môi trường, thì để làm sao mà đảm bảo được cái tổng thể, cái khuôn viên của xã Gia Hội và đạt cái cảnh quan và xanh sạch đẹp.
Khác với Gia Hội, nhân dân xã Nghi Tâm đã được hưởng niềm vui xã nông thôn mới từ 5 năm trước và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. với bước đột phá được Đảng ủy, Ủy ban dân xã lựa chọn để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đó là quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi thành công cơ cấu giống mùa vụ. Đến nay với 14 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến nông lâm sản và gạch bột đá, sản xuất chế biến chè, thu mua quế đã tạo việc làm cho gần 300 lao động. Thu nhập ổn định và nâng cao, người dân sẵn sàng đóng góp công sức tiền của cùng chính quyền địa phương mở rộng, nâng cấp nhiều công trình xã hội hóa. Các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã liên tiếp được nâng cấp, cứng hóa, góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa trên địa bàn. Nhờ tích cực chỉ đạo của xã Nghĩa Tâm, sự chủ động của người dân trong tìm hướng đi phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, đem lại thu nhập cao với mức thu nhập bình quân đạt hơn 44 triệu đồng một người một năm. Ông Hoàng Ngọc Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nói:
Chính quyền địa phương đã định hướng đưa ra kế hoạch chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội như là các mô hình phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân tỉnh và thực hiện các cái chương trình trồng cam chất lượng cao và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình cũng như tham gia phát triển kinh tế của xã để nhân dân đảm bảo cuộc sống và đưa xã Nghĩa Tâm những năm tiếp theo sẽ trở thành những xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Một mùa xuân với cuộc sống ấm no hạnh phúc được tạo dựng từ chính bàn tay khối óc, sự cần cù chịu khó và tinh thần đoàn kết sáng tạo của những người dân Văn Chấn. Với 11 trên 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chính là tiền đề để huyện Văn Chấn phấn đấu năm 2023 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, ngày càng có thêm những vùng quê đáng sống trong tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật là chủ nhân của nhiều sáng chế, giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp, mang lại lợi ích cho người dân. Em Nguyễn Hồng Sơn ở thôn 5 xã Hòa Quang, huyện Trần Yên chính là tấm gương về tinh thần tự học, tự sáng tạo, là điển hình của thanh niên học tập và làm theo lời Bác, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên tỉnh nhà, xứng đáng với tinh thần thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với em Nguyễn Hồng Sơn qua ghi nhận sau.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Hồng Sơn ở thôn 5 xã Hòa Quang, huyện Trần Yên đã có niềm đam mê đặc biệt với việc sáng tạo khoa học kỹ thuật. Vốn là sinh viên khoa điện tử công nghệ, được tiếp xúc với nhiều loại máy móc và các thiết bị hiện đại, lại được học trong môi trường có bề dày thành tích về nghiên cứu khoa học với những sáng kiến có giá trị, góp phần không nhỏ vào việc dạy và học cũng như ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy mà cùng với những niềm đam mê của mình, Nguyễn Hồng Sơn đã luôn nỗ lực cố gắng học tập cũng như vận dụng các kiến thức mình học vào thực tiễn cuộc sống để tạo ra những sản phẩm có ích. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nông nghiệp nên Sơn hiểu rõ được sự vất vả của cha mẹ cũng như những người dân sống xung quanh mình. Nên đã thôi thúc Sơn sáng chế ra chiếc máy đa năng công nghệ cao, tích hợp được 4 công năng sử dụng trong cùng một hệ thống máy, đó là thái chuối, đập cành quế, rửa xe, rui sắn. Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.
Trong quá trình lên ý tưởng thì xuất phát từ gia đình, là một gia đình tuần nông tại xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Em hiểu được sự vất vả của bố mẹ hiện nay, đồng thời về thực trạng như của tỉnh Yên Bái em nói chung. Và huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên nói riêng đang phát triển mạnh về nông nghiệp và chăn nuôi mô hình vườn ao chuồng. Đây là niềm động lực để em sáng tạo ra chiếc máy. Trong quá trình lên ý tưởng thì được sự giúp đỡ của thầy cô giáo luôn tận tình chỉ bảo, truyền đạt cho những kiến thức về khoa học kỹ thuật.
Mỗi công năng của máy được đặt ở 4 góc, được thiết kế với đường kính phù hợp cho từng loại sản phẩm và được thiết kế nắp cửa ra riêng. Điều đặc biệt trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện chiếc máy đa năng công nghệ cao, Sơn sử dụng đa phần nguyên liệu là những vật liệu tự có, được lấy từ các bộ phận của một số thiết bị đã hỏng. Nhờ đó mà tiết kiệm đáng kể chi phí và vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động của máy. Sản phẩm máy đa năng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả cao, được ứng dụng trực tiếp tại gia đình Sơn và một số hộ dân lân cận. Sơn cho biết thêm.
Trong quá trình làm thì em tận dụng lại rác thải để giảm cái chi tiêu trong quá trình em lên ý tưởng. Không phải là sáng tạo một lúc mà ra ngay, nhiều khi hỏng rất là nhiều. Và từ những cái hỏng đấy rồi em sẽ hoàn thiện dần. Mình đã phải thiết kế và đưa ra sản lượng gấp nhiều lần so với những cái sản phẩm ngoài thị trường. Như sản phẩm ngoài thị trường hiện nay là động cơ rất nhỏ, phục vụ không được đắc lực. Chính vì vậy em đã trang bị động cơ 1,1 kW cho vào máy đa năng này có thể phục vụ đưa ra sản lượng gấp nhiều lần những cái sản phẩm ở ngoài. Còn riêng về máy đa năng này, mình đã sáng tạo và để cho mẹ sử dụng có thể gấp phục vụ nuôi ở những cái đàn gà ở nhà có thể gấp nhiều lần.
Năm 2022, Sơn tiếp tục sáng chế thêm chiếc máy đóng bổ quế H2M. Sản phẩm đã mang đến cho Sơn nhiều giải thưởng lớn như giải nhì cấp tỉnh cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2022, giải ba quốc gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022, và vừa qua cũng với sản phẩm này, Sơn đạt giải khuyến khích tại hội thi sáng tạo khoa kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2022. Đối với Sơn, để sáng tạo ra một sản phẩm thì đam mê không là chưa đủ, mà bản thân luôn phải nỗ lực cố gắng tìm tòi nghiên cứu và sáng tạo trong mỗi cách làm để cho ra sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ sử dụng và đặc biệt là phải tiết kiệm. Sơn chia sẻ.
Trong những năm gần đây, quế được gọi là cây vàng xanh của quê hương Yên Bái vì mang lại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Riêng hai huyện Trấn Yên và Văn Yên đã trồng mới và thay thế gần 4.000 hecta diện tích từng quế. Chính vì đó làm niềm động lực để em sáng tạo ra chiếc máy. Đầu tiên lên ý tưởng thì cũng rất là khó khăn trong quá trình lên. Sau một thời gian em sáng tạo và tìm tòi và tận dụng lại rác thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì em đã đưa ra sản phẩm máy đóng bầu quế này. Hứa hẹn trong thời gian tới em sẽ đưa ra sản phẩm để phục vụ đắc lực cho người dân hiện nay. Về máy đóng bầu quế thì em trang bị hệ thống automat chống giật kết hợp với hệ thống lúc bấm để trang bị cho những cái vườn ươm có điện. Làm sao mà hệ thống automat chống giật em lại cho vào dự án? Tại vì các máy móc hiện nay thì sử dụng điện thì rất là nguy hiểm. Chính vì đó em đã sử dụng automat chống giật để trong quá trình bà con sử dụng máy mà có dòng điện nào truyền ra ngoài thì tránh được cái trường hợp mà người dân bị điện giật trong quá trình sử dụng máy. Kết hợp với những cái vườn ươm không có điện thì em trang bị hệ thống máy lục để phục vụ cho bà con. Về máy có thể đóng 1 giờ cho ra sản lượng bầu quý là 6.000 bầu, có thể gấp nhiều lần với những cái bà con sử dụng chân tay.
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, kích thước, nhưng điểm chung của các loại máy này là giá thành cao so với sản xuất nhỏ tại nông hộ. Do đó nếu muốn áp dụng cơ giới hóa máy móc vào sản xuất sẽ phải bỏ ra kinh phí không nhỏ. Hiểu được điều này nên mỗi sản phẩm của Sơn sáng chế ra luôn đáp ứng được yêu cầu cần thiết. Với những thành công có được khi còn ngồi trên ghế nhà trường cùng với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Nguyễn Hồng Sơn đã có rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Sau khi tốt nghiệp, em lựa chọn làm việc cho đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, một môi trường làm việc năng động hiện đại với quy trình làm việc chuẩn hóa để em có cơ hội phát triển hơn nữa bản thân mình. Sơn nói.
Khi ngồi trên ghế nhà trường thì em cũng có rất nhiều sự lựa chọn trong quá trình chọn nghề nghiệp cho tương lai. Và em đã chọn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái làm điểm đến để em phát triển năng lực và có thể phát triển bản thân tại môi trường này. Đến với công ty Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, em được trải nghiệm những dòng xe mới và những thiết bị hỗ trợ cao có thể phục vụ đắc lực trong quá trình sửa chữa ô tô. Từ đó giúp cho em có thể thêm được rất nhiều kiến thức về sáng tạo, về khoa học kỹ thuật trong quá trình em làm việc tại môi trường.
Mặc dù mới làm việc tại đây được 3 tháng, nhưng Sơn đã thể hiện bản thân mình là một người luôn nỗ lực cố gắng và không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng. Chính những yếu tố này đã giúp Sơn có được sự tin tưởng đánh giá cao từ phía công ty cũng như sự yêu mến của đồng nghiệp. Anh Chu Hồng Quân, trưởng phòng dịch vụ Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái cho biết.
Về những cái tiêu chuẩn của hãng thì đến thời điểm này thì Sơn đã đáp ứng tốt những cái yêu cầu mà bên hãng cũng như là công ty đề ra. Toyota là một thương hiệu lớn về ô tô và mới thành lập đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 đối với đại lý ở đây. Hiện tại thì cũng nhà máy để mà hoạt động thì nhà máy cũng đưa ra những cái yêu cầu đối với những về con người cũng như cơ sở vật chất. Về con người thì nó cũng yêu cầu cũng khá là khắt khe theo đúng tiêu chuẩn của ô tô về công ty bên Nhật Bản. Thì Sơn đáp ứng tốt nhu cầu mà ban lãnh đạo cũng như là tập đoàn đề ra cũng như là nhà máy Toyota Việt Nam yêu cầu.
Thành công hôm nay chắc chắn không phải là điểm dừng mà chính là tiền đề, là động lực để em cố gắng hơn nữa. Đó là những chia sẻ của Nguyễn Hồng Sơn về những nỗ lực của bản thân. Sơn xứng đáng là một bông hoa đẹp giữa đời thường, là tấm gương sáng để lan tỏa niềm đam mê khoa học cho các bạn trẻ tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu sáng tạo, tiến tới thành công.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thank you. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.